Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng Giêng năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-um. Hai tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có 4 người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên trọng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt, này con, tội con được tha rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng, sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ, sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy vác chõng mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này có người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt, ta truyền cho con đứng dậy vác chõng mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau, chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nói đức tin là một tạ ơn, người ta muốn nói rằng người tín hữu không chỉ biện minh cho đức tin của mình trước kẻ khác, nhưng người tín hữu còn phải biện minh cho chính mình về những điều mình tin. Chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô, đó không phải là lời nói suông, cũng không phải là một sớm một chiều, mà là kết quả của một cuộc chiến đấu nội tâm sâu xa và lâu dài. Kinh Thánh Kính bắt đầu bằng câu tôi tin. Nhưng cái tôi tin đó không phải là cái tôi của lúc này, mà là của một quá trình lâu dài chiến đấu để có thể chấp thuận niềm tin đó. Tuy nhiên, trong hành vi tin này, chúng ta không phải là người khởi xướng, nhưng chính Thiên Chúa là người đã có sáng kiến trước và trao ban cho chúng ta. Vì nó là quà tặng của Thiên Chúa, nên không phải lúc nào trí tuệ thông thái cũng mở lòng ra và chấp nhận những gì liên quan đến đức tin. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vì thế, nếu đức tin là một tạ ơn, thì nó cũng là một nhiệm vụ được trao cho lý trí. Chính lý trí sẽ phải biện minh và thuyết phục chính mình về tất cả những dữ kiện liên quan đến đối tượng phải tin. Để nhờ đó, nội tâm của mình chấp nhận và sướng lên rằng, tôi tin. Đó gọi là sự ưng thuận của đức tin. Câu chuyện tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy điều đó. Chắc chắn lý trí của người bại liệt này phải chiến đấu dữ dội với chính mình thì mới có thể dẫn đến một kết quả là tôi tin. Tôi tin vào ông Giêsu kia. Nếu không có sự chiến đấu mãnh liệt để dẫn đến sự ưng thuận của đức tin thì anh sẽ không có hành động tôi tin là vất vả tìm đủ mọi cách để đến được với Chúa Giêsu. Anh đã biện minh cho những điều mình phải tin và anh neo niềm tin của mình vào đối tượng phải tin là Chúa Giêsu. Kể cả những người bạn khiêng anh đi cũng phải chiến đấu với chính mình thì mới ra sức giúp anh bại liệt này. Họ đã biện minh cho đức tin của họ và dẫn đến hành động tôi tin là khiêng anh bại liệt tới gặp Chúa. Sống trong một thế giới khoa học kỹ thuật phát triển, con người dễ bị những thành tựu của khoa học biện minh ngược lại với đức tin vào Thiên Chúa. Người ta chỉ đặt niềm tin của mình vào những gì được chứng minh. Họ tin vào khoa học nhiều hơn là Thiên Chúa. Họ nhớ về khoa học trước khi nhớ đến Chúa. Chẳng hạn, khi bệnh tật chúng ta sẽ nhớ đến bác sĩ đầu tiên ít khi chúng ta nhớ đến Chúa trước. Đó là thực tế. Có nhiều người khi đau bệnh hay gặp khó khăn, suy nghĩ đầu tiên là đi tìm người này người kia, bác sĩ này bác sĩ kia để xin trợ giúp. Khi không còn ai giúp được thì mới nhớ đến Chúa hoặc đi vái tứ phương. Chúng ta nói điều này không phải là bác bỏ việc đi khám chữa bệnh hay tìm trợ giúp từ người thân, nhưng chỉ muốn đặt lên một vấn đề thực tế. Đâu là niềm tin thực sự của ta? Khi ta gặp khó khăn và đau bệnh, đâu là chỗ ưu tiên để chúng ta nương tựa? Lạy Chúa, giữa một thế giới phát triển hôm nay, tin vào một Thiên Chúa vô hình là cả một vấn nạn rất khó khăn với nhiều người chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con một đức tin vững vàng để chúng con luôn nhớ đến Chúa trước hết trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Vì Chúa chính là niềm vui, vì Chúa chính luôn cậy trông, với ơn quan tràn, ôi diệu vời tình Chúa thương con. Ngài ơi, hãy cười cho con an tâm. Chúa ở bên con đây thôi, mà sao con thấy xa vời? Chúa ở bên con đây thôi, mà sao con hoài đơn côi? Ngài ơi, xin hãy mở lòng để con luôn thấy nhan ngài ngọt ngào dịu êm, màu tha thứ và chẳng giận lâu. Vì Chúa chính là niềm vui, vì Chúa chính luôn cậy trông, với ơn tuôn tràn, ôi diệu vời tình Chúa thương con. Ngài ơi, cho con ân loài muôn lối. Ngài ơi, con đã biết rồi, đường đưa con tới nước trời chỉ là tình cha, con sẽ mãi vang lời tụng ca. Vì Chúa chính là niềm vui, vì Chúa chính luôn cậy trông, với ơn tuôn tràn, ôi diệu vời tình Chúa. Ngài ơi, xin thương nâng đỡ những khi chúng con lạc đường. Chúa ơi, hãy cười cho con an tâm. Vì Chúa chính là niềm vui, vì Chúa chính nguồn cậy trông, với ơn tuôn tràn, ôi diệu vời tình Chúa. Hãy cười cho con an tâm.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Dưới khía cạnh xã hội, tật mê ăn uống có lẽ là tật xấu nguy hiểm nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói nhiều trên trong buổi thuyết chiến chung thứ hai của năm 2024 với khoảng hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ tư ngày 10 tháng Giêng vừa qua tại đại chính đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican. Buổi tiếp kiến như thường lệ được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa trích từ sách Châm ngôn chương 23 câu 15 câu 20 đến câu 21. Hỡi con, nếu trái tim của con khôn ngoan thì con tim của cha cũng đầy vui mừng. Con đừng thuộc vào số những người say rượu, đừng thuộc vào số những người mê ăn uống, vì kẻ say sưa và tham ăn sẽ trở nên bần cùng và buồn ngủ, sẽ mặc những vẻ quách cho họ. Trong phần huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài để các nếp xấu và các nhân đức. Bài thứ ba này có tựa đề tật mê ăn uống. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong hành trình giáo lý của chúng ta về các tật xấu và nhân đức, hôm nay chúng ta dừng lại tại tật mê ăn uống. Tin mừng nói gì với chúng ta về điều này? Chúng ta hãy nhìn Chúa Giê-xu. Phép lạ đầu tiên của Ngài ở tiệc cưới Cana biểu lộ thiện cảm của Ngài đối với niềm vui của con người. Chúa quan tâm để tiệc cưới được kết thúc tốt đẹp và Ngài trao tặng cho đôi tân hôn số rượu rất ngon. Trong trọn sứ vụ của Ngài, Chúa Giê-xu xuất hiện như một ngôn sứ rất khác Gioan Tẩy Giả. Nếu Gioan Tẩy Giả được nhớ đến vì sự khổ hạnh, ăn những gì thánh nhân tìm thấy trong hoang địa, thì trái lại, Đức Mê-si-a ta thường thấy ở bàn ăn. Cách cư xử của Chúa gây nên tớ bất phạt vì không những Ngài từ nhân với những người tội lỗi, nhưng thậm chí còn ăn uống với họ. Và tử chỉ này chứng tỏ ý muốn hiệp thông đối với những người mà tất cả mọi người từ trước. Nhưng cũng có một điều khác, trong khi thái độ của Chúa Giê-xu đối với những giới luật do Thánh giáo tỏ cho chúng ta thấy Ngài hoàn toàn tuân phục luật, đồng thời tỏ ra thông cảm với các môn đệ của Ngài, khi những người này sai lỗi, vì đói, họ cướp những rẻ lúa vào ngày Sa-bát để ăn, Ngài biện minh cho họ, nhắc nhở rằng cả vua David và những người tháp tùng khi ở trong hoàn cảnh cần thiết đã vi phạm một giới luật. Nhưng nhất là qua một dụ ngôn thật đẹp, Chúa Giê-xu khẳng định nguyên tắc mới, những người được mời dự tiệc cưới không thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ. Họ sẽ ăn chay khi chàng rể bị tước khỏi họ. Nay tất cả đều liên hệ với Chúa Giê-xu. Khi Ngài ở giữa chúng ta không thể buồn sầu, nhưng trong giờ khổ nạn của Ngài, khi ấy chúng ta sẽ ăn chay. Chúa Giê-xu muốn chúng ta vui mừng đồng hành với Ngài, nhưng Ngài cũng muốn chúng ta tham dự vào những đau khổ của Ngài, và cũng là những đau khổ của những người bé nhỏ và nghèo hèn. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, một khía cạnh quan trọng khác, Chúa Giê-xu bãi bỏ sự phân biệt giữa lương thực tinh khiết và ô uế, vốn là một trong những điểm chính trong một số văn hóa thời cổ. Thực vậy, Chúa Giê-xu dạy, không phải những gì từ bên ngoài vào trong con người làm cho họ ô nhiễm, nhưng là điều xuất phát từ trong tâm hồn họ. Và như thế, Ngài làm cho tất cả các lương thực trở nên tinh khiết. Vì vậy, Kitô giáo không coi các lương thực là ô uế, nhưng chúng ta phải quan tâm để có sự thanh khiết nội tâm. Vì vậy, không phải về chính lương thực, nhưng về tương quan của chúng ta đối với lương thực. Cần phải khám phá và đề cao tương quan trong sáng mà Chúa Giêsu đã thiết lập đối với lương thực, đặc biệt trong những xã hội gọi là sung túc, nơi có bao nhiêu chênh lệch và bệnh hoạn, người ta ăn nhiều quá hoặc ít quá, nhiều khi người ta ăn uống trong cô độc. Những thứ bệnh liên quan đến lương thực lan tràn, chứng biến ăn, chứng cuồng ăn, béo phì. Y khoa và tâm lý học tìm cách giải quyết mối quan hệ không tốt với thực phẩm. Đó là những bệnh thường rất đau đớn, phần lớn liên hệ tới những thực hành tâm lý và tâm hồn. Như Chúa Giêsu đã dạy, không phải lương thực tự nó là sai trái, nhưng là tương quan giữa chúng ta với lương thực. Việc ăn uống là biểu hiện một cái gì nội tâm, xu hướng quân bình hoặc vô độ, khả năng biết ơn hoặc kiêu hãnh tự phục về sự tự lập. Sự cảm thương của người biết chia sẻ lương thực với người túng thiếu hoặc sự ích kỷ tích trữ cho mình. Hãy cho tôi biết bạn ăn gì, tôi sẽ nói bạn có tâm hồn thế nào. Các giáo phụ xưa kia gọi tật mê ăn uống với tên là gastrimafia, một từ có thể dịch là sự điên rồ của cái bụng. Đó là một tật xấu ẩn nấp trong nhu cầu sinh tử của chúng ta, đó là nhu cầu ăn uống. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định, nếu nhìn dưới khía cạnh xã hội, tật mê ăn uống có lẽ là tật xấu nguy hiểm nhất đang giết hại trái đất. Vì tội của người nhượng bộ trước một miếng bánh ngọt, xét chung thì không tạo nên thiệt hại lớn, nhưng sự phản ăn mà nó tạo nên đối với thiệt ích của trái đất từ vài thế kỷ đang làm thương tổn tương lai của tất cả mọi người. Chúng ta vơ vét mọi sự để trở thành chủ nhân của mọi sự, trong khi chúng ta chỉ là những người gìn giữ mọi sự được ủy thác cho chúng ta. Vì thế, cơn thịnh nộ của cái bụng là thứ tội lớn nhất. Chúng ta đã từ bỏ danh nghĩa con người để nhận lấy một tên khác, những người tiêu thụ. Thậm chí, chúng ta không nhận thấy có ai đó đã bắt đầu gọi chúng ta như thế. Chúng ta được dựng nên để trở thành những người nam nữ có lòng biết ơn, có khả năng cảm tạ, tiết độ trong việc sử dụng trái đất. Nhưng thực tế, chúng ta đã bị biến thành những người săn mồi, và giờ đây chúng ta nhận thấy rằng sự áo ăn này đã gây thiệt hại cho chúng ta và môi trường chúng ta sống. Sau bài giáo lý trên đây, như thường lệ là phần tóm tắt bằng nhiều thứ tiếng bài huấn giáo của Đức Thánh Cha cùng với lời chào thăm của Ngài gửi tới các nhóm hành hương. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các chủng sinh chủng kiện và gì học viện Thánh Giuse ở Omale, ban tuyên úy toàn quốc các nghệ nhân ngày lễ hội. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các linh mục đang theo khóa bồi dưỡng thường huấn ở Giáo hoàng Học viện Bắc Mỹ cạnh trường truyền giáo gần Vatican. Với các tín hữu hành hương người Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, vào đầu năm mới, điều quan trọng là nhớ rằng hòa bình mà mọi người rất mong muốn nảy sinh từ con tim. Xin mẹ Maria, nữ vương hòa bình, nâng đỡ để các dự án và quyết định của anh chị em nảy sinh từ ước muốn làm điều thiện cho bản thân, gia đình, tổ quốc cũng như cho toàn thế giới. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi thần hồn. Ngài nói, tôi mời gọi tất cả hãy luôn hoạt động trong sự mới mẻ của cuộc sống mà con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu nhân loại đang chỉ cho chúng ta. Tôi tái bày tỏ sự gần gũi trong tinh nguyện với nhân dân Ukraine bị thử thách dường nào và những người đang đau khổ vì kinh hoàng chiến tranh tại Palestine và Israel, cũng như tại các nơi khác trên thế giới. Buổi thuyết chiến chung được kết thúc với tinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua tinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, siat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da domino die, et dimitte nobis me vita nostra, sicut est nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos ad malo.
Domino hoviscum.
Et cum spiritu tu.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in se.
Veniterium nostrum in nomine Domini.
Diversi celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương làm chồng sáng thứ tư ngày 10 tháng giêng vừa qua tại đại thánh đường Paulo thứ sáu. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện xảy ra trên mặt trận khốc liệt thời đệ nhất thế chiến. Một người lính đã tận mắt nhìn thấy người bạn tri kỷ của mình ngã xuống dưới làn đạn. Bản thân may mắn vừa nhảy xuống một chiến hào và đạn pháo bay liên tục trên đầu. Nhưng người lính đó đã xin chỉ huy cho phép anh bước ra để kéo người đồng đội bị trúng đạn vào chiến hào. Vị chỉ huy nói, anh có thể đi, nhưng tôi nghĩ công việc đó sẽ không có ích lợi gì đâu. Có lẽ bạn anh đã chết, và anh có thể đánh mất đi sự sống của bản thân mình. Không màng đến lời cảnh cáo của vị chỉ huy, người lính vẫn quyết tâm leo lên khỏi chiến hào để bò đến vị trí người bạn của mình đã ngã xuống. Thật kỳ diệu, anh ta đã xoay sở để đến được bên người bạn của mình, nhấc anh ta lên vai và đem anh ấy trở về chiến hào của họ. Khi cả hai cùng té nhào xuống dưới hào, vị chỉ huy kiểm tra thấy người lính kia đã chết, còn người lính này thì đã bị trúng đạn ở bả vai. Ông nghiêm nghị nói, tôi đã nói với anh rồi. Anh đã làm một việc vô ích và còn gây ra hậu quả nguy hại cho bản thân. Bạn anh đã chết, còn anh thì bị thương rất nặng. Người lính dõng dạc trả lời, mặc dù vậy, việc tôi vừa làm vẫn rất đáng làm, thưa chỉ huy. Vị chỉ huy ngạc nhiên hỏi, anh nói đáng làm nghĩa là sao? Bạn anh đã chết rồi cơ mà. Với niềm tự hào và yêu thương đong đầy trong đôi mắt, người lính trẻ trả lời, thưa chỉ huy, công việc đó đáng làm là vì khi tôi đến bên anh ấy vẫn còn sống, và tôi rất mãn nguyện khi anh ấy nói với tôi rằng, tôi biết rằng chắc chắn anh sẽ đến với tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mọi tình cảm chân thành hay giả tạo được nhận diện rất rõ ràng và xác thực trong những hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm và khắc nghiệt nhất. Tình bạn của hai người lính trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe thật sự là một tình bạn thấm thiết, cao đẹp, đáng ngưỡng mộ. Bởi lẽ, ngay giữa lúc ranh giới sự sống và cái chết quá mong manh, họ vẫn bất chấp hiểm nguy của những làn đạn khốc liệt để đến bên nhau và ở bên nhau trong giây phút cuối cùng. Phải có tình yêu lớn lắm, người ta mới dám vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để được hiện diện với người mình yêu thương ngay trong giây phút họ cần đến mình nhất. yêu và dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu và những người mình yêu thương là cách thế mà Chúa Giêsu đã đi bước trước thực hiện từ hơn 2.000 năm trước. Người đã vượt qua khoảng cách rất cao giữa trời và đất, rất xa giữa Thiên Chúa và con người. Người cũng liều mình vượt qua những khó khăn và thử thách khốc liệt của lòng người đầy tị hiềm, độc ác để đến ở với nhân loại và sống với những người mà người gọi là bạn hữu, trong đó có chúng ta. Người chấp nhận mang nơi thân thể hoàn hảo của mình những vết thương do con người gây ra, thậm chí là sẵn lòng đón nhận cả cái chết để ôm ấp thân xác vốn hư mất của con người chúng ta, cứu chữa và đưa vào cõi sống đời đời cùng với người. Nơi Chúa Giêsu, chúng ta học được bài học lớn lao về cách thể hiện tình yêu thương dành cho nhau. Đó là không phải bằng những lời nói suông, nhưng là bằng những hành động cụ thể. Không phải bằng những việc làm quá lớn lao như băng mình vào những làng tên mũi đạn hay nơi có tranh chấp bạo lực. Chúng ta có thể dành thời gian để quan tâm, hỏi han và chăm sóc những người thân trong gia đình, những người đồng nghiệp cùng làm việc với mình, hay những người bất hạnh, khó khăn mà chúng ta gặp được bên đời. Lắng nghe, cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ họ bằng khả năng có thể của mình không chỉ là những việc làm hết sức hữu ích và ý nghĩa cho những người được lãnh nhận nơi chúng ta, mà còn là những điều khiến cho tâm hồn của chúng ta trở nên phấn chấn và hạnh phúc hơn. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã gửi đến trong cuộc đời của chúng con những người bạn và cho chúng con được trở thành bạn của nhiều người. Xin cho chúng con luôn biết sống chân thành và hết lòng hy sinh cho nhau, để hoa trái của tình thân ái mãi ngát hương trong cuộc đời chúng con và lan tỏa ở những nơi mà chúng con hiện diện. Amen.
Tình yêu Chúa Kitô dạy con biết quy luật. Tình yêu Chúa Kitô dạy con biết hy sinh. Tình yêu Chúa Kitô ơi ngọt ngào hướng trời cao. Dù với bao chiến đấu con không quên, dù đang trong nhiều đau khổ, dù đường đi ngang trong gai Chúa ơi. Tình yêu Chúa Kitô mời con bước lên đường. Tình yêu Chúa Kitô là câu hát yêu thương. Tình yêu Chúa Kitô ơi tuyệt vời những niềm vui, dù có bao tiếc nuối con không màng, dù chẳng gian là ích kỷ, dù trần gian đầy bon chen Chúa ơi. Tình yêu chỉ vì tình yêu mà Chúa xuống trần gian trong đơn nghèo một đêm.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.